This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Dương gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mến chào Minh Dương và mến chào tất cả vị trưa nay.
Thưa quý vị, chương trình bác sĩ Đàn Thiện Hưng vừa tiếp tục được thực hiện vào lúc 12:35 trưa thứ hai hàng tuần. Và bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLeod Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, rồi quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLeod Family tại số 3020 đường MacLeod Road, phòng 200 ở Arlington. Số điện thoại phòng mạch bác sĩ 817-468-5252. Và chương trình sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay với số điện thoại quen thuộc của phòng ghi âm 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến sức khỏe của mình thì kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, Minh Dung mời vị thính giả đầu tiên. Hello.
Hello. Dạ.
Dạ xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ. Thưa, chào tôi Kim Kim. Tôi xin chào bác sĩ Hưng và chào cô Minh Nhung.
Dạ, chào Kim.
Tôi năm nay 76 tuổi. Tôi đi chụp hình 6 tháng trước là có cái bú cổ hai cái là 16mm. Nhưng mà bây giờ kỳ này sau 6 tháng chụp lại thì nó nói có nhiều cái cục nhỏ lắm, không có còn cái cục lớn như vậy. Là sao thưa bác sĩ, muốn hỏi thăm bác sĩ.
Dạ. Cô Kim biết cái bú cổ mình tiếng Mỹ là thyroid đó, thường thường là có những người không có gì hết, nhưng lâu lâu có những người nó có những cái bú, mà đại đa số bú này là bú hiền, okay? Thường chụp hình nó phân biệt hai loại, bú đặc hay là bú lỏng. Bú lỏng là dùng cho cyst là chắc chắn 100% là hiền, còn bú đặc là solid đặc thì nhiều khi có cơ hội là ung thư, có cơ hội là hiền luôn, mà đại đa số những cô bú bự á, cô bú đặc nó cũng hiền luôn. Thường phân biệt thế này nè, khoảng chừng bệnh tính là 10mm trở lên. Nếu mà dưới 10mm trở xuống là nhỏ quá, thường thường là hiện không dễ trơn á. Còn nếu 10mm trở lên là nó hơi to, lúc đó rồi có những bác sĩ, nếu bú đặc không thì người ta lấy tế bào người ta coi. Thì nhỏ quá nó không làm được, còn to hơn 10mm thì bú đặc nó làm được chuyện đó. Cô nói cô là 16mm, đúng chưa?
Dạ, hồi 6 tháng trước thưa bác sĩ, mà bây giờ đi chụp lại thì nó nói giờ nó nhỏ nhiều lắm.
Okay. Thì cái nhỏ nhỏ mà nếu mình dưới mm là cô không lo, còn hơn mm thì mới đi bác sĩ chuyên khoa phải hỏi thử nó bú đặc hay bú lỏng. Bú đặc là phải lấy cho bà ra coi liền, còn bú lỏng không sao.
Bú đặc là tiếng Anh kêu bằng cái gì thưa bác sĩ?
Dùng tiếng là solid, chữ SORLEJ đó, cái chữ SORLEJ là lúc bú đặc.
Solid là
chữ C C I dài correct á, rồi chữ S chữ T là cyst, cái đó là bú nước.
Cyst là lỏng.
Lỏng đúng rồi đó. Đó nhưng mà giờ cháu cũng không hiểu tại sao lúc đó cách đây 6 tháng là có một 16mm, bây giờ không có thì có thể.
Dạ, bây giờ nó nát ra bác sĩ. Dạ, nó nhỏ, thiệt là nhỏ, nó tùm lum hết trơn.
Còn cái chuyện 16mm đấy con, thì cái đó là một lúc trước nó đọc sai, hay bây giờ đọc sai, chứ một trong hai chứ không khi nào bú tự động tan được trơn á. Đó, thành ra một trong hai kỳ tụi nó phải đọc sai hay nha. Đó, nhưng mà nhờ bác sĩ của mình gọi người ta gọi chỗ cho chụp hình, nhờ mấy ông đọc lại kỹ lại thế nào.
Cảm ơn bác sĩ nhiều. Bác sĩ như vậy là mình phải uống thuốc không bác sĩ?
Không. Nếu mà bú đặc bú lỏng không quan trọng, chừng nào mà tìm lý do đã. Nếu mà ví dụ như nó là ung thư thì phải chữa cái ung thư, còn đại đa số nó không có gì hết, cô phải theo dõi thầy trong làm gì trơn.
Rồi mình để lâu vậy nó không sanh ra biến chứng gì sao bác sĩ?
Không gì trơn á.
Dạ.
Bú hiền là không biến chứng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Dạ, dạ kìa.
Và Minh Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, phải tôi nghe cô Nhung.
Dạ, đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi Duy Ngọc, ở Gia Lành, chào bác sĩ, chào cô Nhung.
Dạ, chào.
Tôi muốn, Dạ, chắc tôi mới hỏi bác sĩ là năm nay tôi hơn 70 tuổi rồi. Uống dầu cá thì hôm vừa rồi bác sĩ nói là dầu cá uống ngày 2 viên á. Dạ. Thì tôi mua cái loại ở ngoài đó là, thì nó đầy 1200 mg. Như vậy cũng uống 2 viên tại ông thưa bác sĩ.
Cũng được, không sao, tại dầu cá nó không nó thoải mái, không có gì phải lo hết trơn.
Dạ, thế tôi hỏi thêm bác sĩ này nữa là mới đây tôi biết là dầu cá bán trên thị trường với lại dầu cá ở trong pharmacy mình có giấy, có toa bác sĩ mới mua được, thì cái nào tốt hơn cái nào thưa bác sĩ?
Dầu cá mà toa bác sĩ viết thì nó mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà cái đó, yeah, đó mình cái đó là còn mua dầu cá tự do thì nó nhẹ hơn. Cái nhưng mà quan trọng nhất là mày nè, thường thường những người không bị bệnh gì hết thì uống dầu cá tự do là đủ rồi. Còn những người, yeah, nào mà bị bệnh cái bệnh đó là triglyceride cao quá hay chất béo cao quá thì cái đó mình mới dùng dầu cá ngay toa bác sĩ viết. Đó chỉ là cái số mà chất béo mình thí dụ như nó lên tới giống như là 300-500 á, lúc đó mình uống dầu cá bác sĩ cho. Tại vì cái dầu, yeah, cá nguyên chất thì nó đậm đặc hơn và giảm cái chất béo xuống cho mình. Còn đại, yeah, đa số những người mà không có bị uống cho bổ mắt hay ốc thôi là uống dầu cá mua cho ra được rồi.
Yeah. Nhưng mà tôi thì như bác sĩ vừa nói là cholesterol này cũng gần 200 rồi. Chất béo thì cũng gần tới như vậy. Uống cái thuốc, cái bác sĩ giới thiệu toa được không cơ?
Ok, chất béo của mình nó phải dưới 150 đúng không? Chừng nào mà, yeah, mà ví dụ như chừng nào mà hơn 300-400 kìa. Em nó 300-400 kìa, lúc đó mình mới cần toa bác sĩ. Còn chứ nếu, yeah, như 180-160-170 hay dưới 200 thường là không cần toa bác sĩ, uống nhiều cái tương tự do được rồi. Để giảng cho chắc tại sao Việt Nam mình hơi hiểu lầm cái chữ chất béo là sẽ mỡ. Là vậy là khi mình ăn dầu, ăn mỡ động vật, ăn bơ hay ăn mỡ của động vật đó, và máu mình nó trở thành chất béo, xin lỗi, chất mỡ gọi là cholesterol. Còn, yeah, bây giờ cái chất tiếng Mỹ kia nó là triglyceride, là vậy. Cơ thể mình sống nhờ đường. Thành ra mình ăn, yeah, bất cứ một cái gì vào, nó vô bao tử mình, nó tiêu hóa xong, nó qua gan mình. Từ gan, yeah, nó biến thành đường. Thì nếu đường xả hết rồi thì thôi xong. Còn nếu dư đường ra, nó mới làm thành chất béo, là triglyceride dự trữ. Thành ra cái chữ chất béo nó không đúng nghĩa lắm. Đúng nghĩa nhất dùng chữ là đường dự trữ là con là chất triglyceride. Yeah. Đó, cái đó là quan trọng nhất cái đó đó. Thành ra khi mà mình, nếu mà cao quá 200-300 có nghĩa là mình đường nhiều quá, trong tương lai mình sẽ bị tiểu đường. Cái đó là quan trọng nhất thôi. Chứ thật sự chính chất béo mình nó không hại mình lắm bằng cái chất mỡ cholesterol. Thành ra, yeah, nó mình nếu ai mà bị cái chất béo cao thì mình nghĩ là đây là cơ hội bị tiểu đường trong tương lai rất là cao. Thành ra không quan trọng nhất không ăn ngọt, tập thể dục nhiều, xuống cân nếu ai mập. Rồi nếu uống cao quá thì bác sĩ cho toa dầu cá đặc biệt mạnh hơn. Còn nếu hơi không như dưới 200 thì uống dầu cá tự do là được rồi.
Dạ, thôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, cảm ơn ông.
Dạ, và xin phép mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, và xin phép mời. Hello, phải em không chị?
Dạ, đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ, em tên Diễm. Em có cái câu hỏi này hỏi bác sĩ nè. Giống như con em nó thường đi bác sĩ, nhưng mà tính chừng mà trường học nó còn cái record của chích ngừa, em lợi em nhờ bác sĩ in ra. Bác sĩ thường thường bác sĩ có in cái tờ giấy đó ra cho em không?
Thì được chứ, đúng. Ok, nhưng điều nếu mà đi bác sĩ, thường thường nếu mà mình đi bác sĩ mà con mình đi bác sĩ từ hồi lúc sinh ra đời luôn tới bây giờ luôn á, thì bác sĩ đó người ta có record. Tại vì cái đồ y khoa này chích ngừa món gì phải viết vào hồ sơ, dùng vô cái mũi của kim đó, chứ không được viết mà không hồ sơ. Okay, chỉ con cái đó, sử dụng bệnh nhân dân bọn tôi đi, có những người hồi đó giờ con đi bác sĩ khác, xong rồi sử dụng như con khoảng chừng 50 tuổi thì đi với tôi, thì trường hợp đó là đương nhiên bác sĩ mới, mình không có hồ sơ chích ngừa. Thành ra thì thường tôi đề nghị khi mà mình con mình đi bác sĩ, nếu bác sĩ cũ không sao hết, còn nếu đi bác sĩ mới đó, thì khi mình đi bác sĩ mới cho ta biết để bác sĩ mới đó liên lạc bác sĩ cũ xin hồ sơ chích ngừa về đó. Cái đó là lúc nào, tại vì thường giống như từ 1 sinh ra đời đến lúc 4 tuổi chích ngừa, xong 4 tuổi sinh xong rồi đó là 12 tuổi chích ngừa nữa. Thành ra bác sĩ người nào cũng nên có hồ sơ của con mình để mình giữ, để biết thôi.
Cũng như em hồi đó em ở tiểu bang khác em mua ở đây, nhưng mà trước khi vô văn phòng bác sĩ là bác sĩ có copy cái record chích thuốc của con em. Rồi đi một thời gian khoảng 5-6 năm á, 5-6 năm mà bây giờ em cần cái tờ giấy đó, nhưng mà cái trường học nó còn cái tờ giấy đó mà em thì em mất rồi, mà chị lại văn phòng bác sĩ in ra, rồi bác sĩ có in không?
Thì em hỏi người ta thôi. Em chắc chắn phải có thôi, người ta sẽ in cho chứ, nếu người ta có in thì mình phải chứ, đâu gì đâu.
Cái gì như vậy là bắt buộc văn phòng bác sĩ phải in ra cho khách hàng.
Đúng rồi, bắt buộc thôi, bắt buộc, đúng rồi.
Cái này em tại vì hồi tuần rồi á, em á thì con em á ở trường nó còn cái giấy chích ngừa để cho nó chơi sport á. Con em á đi bác sĩ văn phòng bác sĩ Mai, bác sĩ Tuấn á, ở Heo Tầm á, mà em lại em mượn in ra giùm em mà cái cô đó dứt khoát cổ không có in. Cổ nói là chị cổ chỉ cho em mấy cái mũi thuốc mà chỗ bác sĩ Mai chích thôi. Em nói em còn cái tờ giấy đó mà cổ dứt khoát là cổ không in cho em. Bác sĩ thấy như vậy là có đúng hay là sai
hả? Ok, cái đó là sai. Tại vì nếu bác sĩ cũ á, của cháu á, đã gửi hồ sơ qua bác sĩ Mai Tuấn rồi đúng không? Nếu lại như vậy rồi thì hồ sơ đã có. Thì nếu có đó, in ra bệnh nhân tờ giấy nó không có tốn công gì hết, chẳng thốn, không tốn đồng bạc hết trơn á, thì in bình thường thôi, không có gì hết trơn á. Chừng nào á, nếu người ta không in được vì không có thì nó khác. Nếu bác sĩ, bây giờ em đi trả lại bác sĩ Mai với Tuấn ha, hỏi người ta cái tờ giấy văn phòng của tôi hồi đó tôi chỉ người con tôi, nếu bác sĩ có hay không, nếu có cho tôi xin tờ giấy đó cộng thêm những gì bác sĩ chích cho tôi, con tôi. Còn nếu người ta nói là ồ hồ sơ bác sĩ cũ không gửi qua thì đợt đó người ta không có in thôi.
Em đi bác sĩ Mai năm sáu năm coi như là gia đình em ai cũng đi bác sĩ Mai, mà bây giờ em chỉ cần cái tờ giấy đó mà em xuống em mượn in mà không in cho em là si chỉ viết ra mấy cái mũi thuốc mà chích chỗ văn phòng thì thôi, si không in ra
cái đó là sai, không được, phải in ra, cái đó phải in ra.
Đó, em không cái cô đó cổ nói là cổ nói là văn phòng bác sĩ chích mũi nào là in là viết ra mũi đó thôi chứ không có được quyền in. Mình thử là em muốn hỏi bác sĩ.
No, cái đó sai, cái đó không. Ok, cái đó không đúng, người ta phải làm đàng hoàng, phải in ra cho con mình cái tờ giấy cũ của bác sĩ cũ và tờ giấy mới bên đây luôn, hai bên.
Đó, hình thử em muốn nha, hỏi cơ bác sĩ chắc chắn là cái chuyện nó đúng hay sai thôi.
Đúng thôi, cái đó trách nhiệm bác sĩ nào phải là phụ vậy thôi. Không, một khi nhận con mình là bác sĩ là bệnh nhân mình thì mình phải lo đầy đủ chứ không có chuyện mà không in ra được.
Mà em ở gia đình em ở dân vợ ở đi bác sĩ đó là 6-7 năm nay đó mà.
Ok, bây giờ đơn giản vậy nè, bây giờ á em ok. Tại vì hiện giờ đó chắc nếu quý vị để ý á, là hiện giờ hồi xưa đó gia phòng tôi đó là có chi nhánh ở dưới Forward là do bác sĩ Mai và bác sĩ Tuấn nắm rất. Nhưng khoảng chừng 1 năm rưỡi nay đó thì tôi bác sĩ Mai Tuấn không còn liên hệ với nhau nữa. Thành ra thật sự văn phòng ở dưới đó bây giờ bên đây là hai bên độc lập nhau rồi. Bây giờ nếu mà nhiều khi người ta không chịu làm thì em đơn giản lắm, em nói chuyện tôi muốn nói chuyện thẳng với bác sĩ Mai. Ok, thì em khi em gặp bác sĩ Mai em trình bày vậy, nói là tôi đi chị đã lâu lần này, bây giờ chỉ có tờ giấy thôi mà tại sao chị không làm được cho tôi chuyện đó. Đó, em nói thẳng là thường tôi nghĩ bác sĩ Mai sẽ làm thôi. Tại nhiều khi nhân viên trước người ta làm biết nó không cho làm thêm gì trơn á.
Si không cho em gặp bác sĩ Mai, si kêu em là em phải lấy hẹn đi gặp bác sĩ Mai. Mà trong khi em chỉ cần nói chuyện bác sĩ Mai mà si kêu em là phải lấy hẹn mới gặp bác sĩ Mai được, không có nói chuyện được.
Thế bây giờ em làm hẹn, em có thể hẹn với bác sĩ Mai thôi, nếu bác sĩ Mai Tuấn khó khăn như vậy thôi thì em thăm tìm bác sĩ khác. Đúng không? Tôi cái chuyện mà không có nên khó khăn bệnh nhân cỡ đó, cái chuyện này quá đơn giản đúng không? Mình lo cho người ta, mình lo bao nhiêu năm nay rồi mà tại sao có thể giấy đó, tôi đơn giản lắm, em cứ nói chuyện thăm bác sĩ Mai đi, tôi không nghĩ bác sĩ Mai từ chối đâu. Nhân viên có thể khó khăn thôi nhưng tôi nghĩ bác sĩ Mai từ chối
thế nào. Thấy văn phòng bác sĩ nào như vậy em thường thường em xin lời xin người ta là ta cho
rồi. Đúng rồi, đúng rồi, cái chuyện không đúng, ok.
Ok, rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Không có gì, em nhé.
Và Minh Nhung mời về thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ, xin chào cô phát thanh viên, xin chào bác sĩ. Tôi tên là Tuấn ở Gia Lâm. Tôi muốn hỏi bác sĩ một điều thế này. Không biết là bây giờ tôi muốn khám ở văn phòng bác sĩ, nhưng mà tôi phải mua, nếu tôi phát bảo hiểm thì tôi phải mua bảo hiểm ở hãng nào? Bác sĩ cho tôi xin.
Dạ. Nếu mà anh mua bảo hiểm Obamacare đó, thì văn phòng tôi nhận nằm trong chương trình là Embedder, là A, M, B, E, T, T, E, R, Embedder. Ok, anh nói người ta biết hả? Mọi người bán bảo hiểm liền
à? Dạ. Bác sĩ cho biết cái điều này được không? Một người là nếu mà mua hãng này, một người trong một tháng là có bao nhiêu bác sĩ hả?
Cái đó tôi không trả lời được anh, tại vì tùy theo anh biết như Mỹ Obamacare nó có giống như nó có là Platinum nè, xong mày Gold, Silver đúng không? Đó là tùy theo mình mua ít nhiều mà cái lượng quyền ít nhiều thôi. Thành ra trường hợp tại sao nó nói như vậy, tại vì ví dụ như nếu mình bị bệnh nhiều á mình cần đi bác sĩ nhiều lần á, thì đó mình mua bảo hiểm tốt để mà được tốt, nhưng mà đương nhiên mua tốt thì mắc tiền hơn. Còn nếu mà mình khỏe mạnh đúng không, mình mua để trường hợp thí dụ như khẩn cấp vô bệnh viện thôi á, thì mình mua để trả tiền để lâu lâu mình có mình xài một lần.
Dạ, mà đó, Obama kia là bác sĩ chỉ nhận ra một cái embedder đây là thôi bác sĩ, hay là còn có cái nào nữa không?
Dạ không, cái embedder này là cái hiện Obamacare thôi, còn tất cả những cái bảo hiểm mà của tư giống như hãng mình nó cho thì tôi nhận được nhiều lắm, giống như Medicare cũng được luôn. Còn chỉ đặc biệt Obamacare đó là tôi chỉ nằm trong chương trình này thôi, tại những chương trình khác tôi thấy nó không được tốt cho bệnh nhân, bởi tôi không có nằm, tôi không có vô đó. Đó, thành ra những embedder này chỉ một hãng, nhưng trong đó nó tùy theo mình mua cái gì, tùy theo mình lợi ích nhiều mắc hay rẻ thôi. Anh thấy không, lúc anh nói chuyện thẳng cái người bán bảo hiểm nó giúp anh nhiều hơn, dễ hơn.
Ok, nhiều. À, chào
bác sĩ. Đã hiểu tôi nói không?
Dạ, dạ, hiểu rồi.
Dạ. Vâng, và vẫn với số điện thoại 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hay người thân, mong quý vị gọi vào 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, thường đó, nhưng thấy là những người mà mập á, thì bị mỡ bụng là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà vẫn có một những người họ gầy nhưng mà bụng vẫn ngấn mỡ. À, thì có những cái lý do, những cái giải thích về cách khắc phục như thế nào? Mình mời bác sĩ chia sẻ.
Ok. Mình nhận biết người như mới được nhất một nghiên cứu ha. Nó chia ra con người mình, nó chia ra bốn loại người. Một người trọng lượng bình thường. Trọng lượng bình thường á, là tại theo y khoa nó theo trọng lượng chiều cao. Thí dụ nó nói con người hay đó, tôi hay nói đó, thí dụ như đàn ông á, 5 feet thì nặng được 110 pound, còn 1 inch hơn 5 feet á, mình được 6 pound thêm. Phụ nữ á, 5 feet thì 100 pound, và hơn 1 inch nữa thì 5 feet 1, 2 á, thì thêm 1 inch được từ 5 pound nữa. Okay. Thì nó phân biệt người trọng lượng bình thường theo chiều cao và trọng lượng là một. Một cái nhóm thứ nhì á, trọng lượng bình thường nhưng mà trọng lượng nhiều nằm trong bụng mỡ, giống cái bụng giống như phồng ra chút chút vậy đó. Nó giống như mấy ông Việt Nam mình uống bia nhiều mới phồng ra, không mập, nhưng mà cái bụng, một người là một nhóm bình thường, một nhóm là bình thường nhưng mà cái bụng mập tí xíu. Cái nhóm thứ ba nữa là mập, nhưng mà mập đều hết, ở mông bự mập rồi đùi mập hết, là cái nhóm thứ ba. Và nhóm thứ tư á, mập nhưng mà mập bụng nhiều nhất. Thì nhóm ba nhóm đó đó, cái nhóm người mà mập bụng á, người ta dễ bị bệnh nhiều hơn cho những người khác, tại vì người ta dễ bị tiểu đường, dễ bị mỡ và bị cao máu. Xong từ ba bệnh này á, đưa đến tổn thọ nhân mạng vì bệnh tim và bị tai biến não. Thì hiện giờ đó, mình hồi đó giờ mình biết á, tôi hay cũng nói trên đàng hoàng là thường bụng mỡ á, nó làm cho mình bị tiểu đường. Chỉ tại vì á, giảng ra thì hơi khó, mình chỉ hiểu rằng vậy nè, khi mình ăn đồ ngọt vào á, thì đường trong máu mình rất là cao, thì cái lá mía là cái pancreas á, nó làm ra chất insulin để cho cơ thể mình á, insulin nó biểu cơ thể mình hút đường vào xài. Cái người bệnh tiểu đường á thì ngộ một cái đó, insulin nó ra nhưng mà cơ thể mình nó không phản ứng mạnh với insulin, thành ra có insulin nhưng mà cơ thể mình nó không hút đường vô được nhiều giống như những người khác, bởi đường cao quá tụ từ hay bị tiểu đường đã. Xong từ đó đưa mà biết tiểu đường nguy hiểm lắm. Tiểu đường này là một trong những cái bệnh chánh, nguyên nhân chánh làm cho người ta bị tai biến não, bị tim, bị mất trí nhớ, bị khá thể yếu và thần kinh nó bị suy nhược và hư thận. Thành ra cái tiểu đường này á, mà đại đa số của mình á, người ta không chết về đường, nhưng người ta chết vì những dấu hiệu, vì những biến chứng từ đường làm ra. Và khi mà mình chết thì người ta chết về tim, về ốc, về này nọ, chứ không ai nói chết về tiểu đường trơn á, nhưng vì đường làm chánh làm ra đó. Mà cái chánh của nó là tại sao? Tại vì bụng mỡ. Thành ra đó, khi mà có những người như mình á, mặc dầu á, trọng lượng chiều cao mình không mập lắm, nhưng mà mình phải để ý đừng để bụng mỡ. Cái bụng mỡ là cái nguy hiểm nhất của mình á. Mà bây giờ làm sao, không có uống thuốc gì để cho tan mỡ hết. Mà giờ nếu mà mình đi hút mỡ đi nữa đó, hút bụng mỡ đi rồi đó, không có nghĩa là mỡ nó tan đi là mình hết bệnh, nhưng mà rồi mình bị tiếp tục mới. Thành ra cái quan trọng nhất là mình sao làm sao đừng bị mập. Mà muốn, bữa nay tôi mới có 10 bệnh nhân bà Mỹ. Ok, bà nặng, bà nhiệt chỉ có 5 feet, 5 feet 3, 4 thôi. Có nghĩa là bà tối đa bà nặng 120 pound là cùng mà. Bà lên tới 190 pound. Xong tôi nói bả, tôi giúp bả, tôi giảng bả làm sao ăn uống cẩn thận. Bả nói tôi đâu ăn gì đâu mà tôi mập. Thật sự đại đa số những người bệnh nhân mập đó, tôi đều nói câu đó, người ta đều nói câu đó, tôi không ăn gì hết mập. Không có chuyện xảy ra được. Giống như về vật lý, đúng không? Không khi nào mình tưởng tượng mình có cái thùng phi nước đi. Một bên ở trên này đổ nước vào, ở dưới mình cho một cái giọt nước ra ngoài. Thì nếu mà nước đi vào và nước đi ra bằng nhau á, thì mực nước giống nhau, không thể đổi. Còn nếu cho nước vô nhiều quá, ra không kịp á, thì nước tăng lên. Còn nếu cho nước ra nhiều quá, nước vô không kịp thì mực nước giảm xuống. Thì mình đi chen vậy thôi. Mình nó trung bình với tôi đó, tôi khoảng một ngày tôi đốt khoảng chừng 1-2 ngàn calorie. Những người đàn ông thường thường trung bình khoảng như vậy, càng trẻ chừng nào thì đốt nhiều hơn chừng ấy. Phụ nữ đốt ít đi chút xíu, người phụ nữ có thể đốt khoảng chừng 1-1.7 ngàn. Và nếu mình ăn bao nhiêu mà đốt hay bao nhiêu mình phải vốn không lên không xuống. Mình ăn nhiều á, ăn nhiều quá mình đốt không kịp á, cái đó mới hình thành mập. Thành ra không khi nào á mình không ăn gì hết mà mập được, không có chuyện xảy ra. Có điều á mình không biết ăn cái gì thôi, tại mình không biết ăn bao nhiêu. Đó cũng thường thường tôi thấy thí dụ á, ok tôi thí dụ là một cái muốn trái giò mình á, mình dùng thấy mình phải dùng mình đến nhà bạn bè chơi đó tiệc tùng đi. Trái giò đó là chỉ là một trong những món khai vị thôi. Bao nhiêu món khác nữa công nhận không? Mà trái giò không ai ăn một cuốn mà ngưng trường á, ăn ít nhất 2-3 cuốn. Mà muốn cuốn trái giò trung bình á, nó có chừng 300 calorie. Tại vì nó hút dầu vô. Mà có nghĩa là một người như tôi nè, cái nhân tôi ha, tôi ăn được một ngày tôi ăn được 7 cuốn trái giò là tôi đủ calorie rồi đó. Nhưng trong khi đó tôi ăn sáng nè, đúng không? Tôi ăn trưa rồi tôi mới đến nhà bạn ăn tối.
Nhưng mà bác sĩ, ở đến chỗ này nè, nhưng không có đồng ý với bác sĩ nha. Có nghĩa là đó bác sĩ nói á, là giống như cái thùng nước mở cái vòi nước đổ vô bao nhiêu mà cái vòi chảy ra bấy nhiêu thì nó không có tích tụ lại ha. Thực tế nó không phải là vậy. Mình nhung thấy vậy, có những người á họ ăn rất nhiều nhưng họ vẫn gầy. Nhưng mà có những người mập, mình nhung không nói hết nhưng mà vẫn có những người như thế, và có những người họ ăn ít thôi, họ vẫn mập. Thì để lý giải điều này nhung có coi ở trên search ở trên Google thì thấy là hình như là có một số người ở trong cơ thể đó có một cái gen gì đó hoặc một cái chất gì đó nó burn cái energy nhanh hơn. Mà không biết là có đúng hay không ạ. Và trước khi bác sĩ trả lời cho mình, Nhung mời vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ chào Minh Nhung, mình tên là Thủy. Chào bác sĩ Hương.
Dạ chào chị.
Dạ em có hai câu hỏi xin hỏi bác sĩ. A1C and glucose nó khác nhau cái gì, nó khác biệt nhau cái gì, và cái và tại sao glucose nó chỉ có 6 mấy, 7 mấy, 8 mấy thôi mà A1C nó lại 5.8 borderline, như vậy có nghĩa là sao và nó có xấu hay không thưa bác sĩ?
Ok, khi mà mình thử đường cho bệnh nhân á, trong cơ thể mình có hai cái số, cái số glucose á, là đường không thôi. Thì ví dụ bây giờ, hiện ngay bây giờ đi, tôi ngồi đây đúng không, tôi thử đường tôi muốn đói đúng không, thì tôi chưa ăn trưa, chưa ăn sáng luôn, thành ra đường tôi nó phải từ 65 đến 99 là bình thường thì khoa. Còn nếu bụng đói mà thử glucose á, mà nó từ 126 trở lên á, là bị tiểu đường. Còn từ 100 đến 126 là sắp sẽ bị. Okay, là cái ngay thời điểm này, tôi đang ngồi đây. Nhưng mà có những khi tôi ăn nhiều quá, xong cái đường tôi nó cao, tôi bụng đói tôi đường thấp, đúng không? Thì có thể mình á, có chất học, nó gọi là A1C, hay là nguyên chữ của nó là hemoglobin A1C. Có nghĩa là trung bình đường máu trong máu qua. Trung bình có nghĩa là gì? Bụng đói thấp, bụng ăn no quá nhiều, ăn kẹo vô nữa đường cao, thành ra cứ trung bình 3 tháng vừa qua luôn của mình á là cái số là A1C. Cái đó chỗ đó. Thành ra cái A1C của nó đó nó không dùng chứng số đường mà nó dùng cho phần trăm. Thí dụ như vấn đề là 4.5% đến 5.3%, 5.4% là bình thường. Còn giống như 5.6%, 5.6 cũng không sao. Còn 5.8% á có nghĩa là khoảng chừng trung bình là 120 124. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hiện giờ nếu bệnh bụng đói glucose á mà dưới 99 là không sao. Nhưng mà trung bình của mình á mà hơn 120 trở lên á là sắp sẽ bị tiểu đường. Tại vì bụng đói trung bình dưới 100, bị tiểu đường á là 140. Cái A1C á, hay là nếu mà nó là 6.5 trở xuống là không sao, 6.5 trở lên là bị tiểu đường. Thì 6.5 là 140. Chị hiểu không? Thành ra bây giờ có nghĩa trường hợp như chị người đó là bụng đói không sao, nhưng mà trung bình của đường người ta nó cao hơn cái người bình thường. Thành ra cái người đó là cơ hội bị tiểu đường cao hơn những người khác. Thành ra mình cố gắng làm sao á, mình ăn làm sao cái trung bình đường của mình nó đừng có hơn 5.6% là cái A1C á là cái đó an toàn nhất. Chị hiểu chưa?
Tệ lắm không bác sĩ?
Dạ.
5.8 thì nó có ra
không tệ lắm. 5.8 như tôi nói bị tiểu đường á là 6.5 là bị tiểu đường, thì coi như là 5.8 cũng chưa gọi là bị tiểu đường. Mà chừng nào á, thí dụ như lên tới, nếu mà trung bình đi 3 tháng một lần á, chị biểu người ta thử cho chị A1C, nếu chị giữ 5.8, 5.9, 6 xuống trở lại mà không sao. Ngày nào đó nó lên tới như 6.1%, 6.2%, 6.3%, lúc đó chị phải lo. Chứ bây giờ chưa nói nào lắm, chỉ kiên cử không thôi, chứ chưa gì phải lo.
Rồi mình làm cách nào để, xin lỗi bác sĩ, mình làm cách nào để mình đưa cái lượng A1C nó xuống bác sĩ, tại vì mình chỉ ăn gọi là trái cây, không có ăn bánh, ăn đường, ăn gì hết, ngoại trừ nước mắm.
Rồi.
Mà tại sao nó lại như vậy? 6 tháng trước cũng 5.8, 6 tháng sau cũng 5.8, cho nên không có hiểu được lý do.
Thì chị mới vừa nói đầu tiên cái trái cây.
Dạ đúng vâng, trái cây.
Trái cây nó ngọt vậy, đúng không?
Dạ đúng rồi, nhưng mà bác sĩ khuyên.
Không phải chị nghe tôi nói nè. Bất cứ cái ngọt gì á, là nó cũng là đường hết trơn á, đúng không? Nhưng mà nếu mà phân biệt á, thì đường trái cây nó tốt hơn đường cá trắng. Nhưng cũng là đường, công nhận không? Thành ra đó, khi mà mình ăn đường giống như trái cây chỉ có phân biệt. Những trái giống như xoài đi. Xoài sống á, trái nó mắm á, thì nó không có ngọt nhiều, đúng không? Thành ra trái xoài sống ít đường hơn trái xoài chín. Đúng không? Thành ra mặc dầu trái cây nó tốt, có nghĩa là không có dầu mỡ chất béo. Nhưng vì nó bị đường á, thì nó cũng là đường. Chỉ tưởng tượng đi dưa hấu đường không, đúng chưa? Đúng không? Thành ra đó, nhưng mà đối với tôi á, 6 tháng trời nay mà đường chỉ có 5.8 hoài, có nghĩa nó cũng nó là tốt, không có nặng lắm. Đúng không? Còn nếu mà chỉ muốn thấp hơn nữa đó thì phải giảm bớt trái cây đi. Mà những trái cây ngọt giống như mít nè, sầu riêng nè, xoài, dưa hấu, đường không, chứ công nhận không? Thì nếu mà chị ăn cũng sao, tại hiện giờ đường 5.8 là không đỡ nào lắm. Thì muốn giảm xuống như chị hỏi tôi đó, thì tôi đề nghị là hạn chế đường, hạn chế trái cây luôn, ăn bớt là phần nữa. Đã thật sự là vậy thôi, chứ không có gì phải khó khăn hết trơn á. Chỉ bớt phần nửa rửa trái cây thôi. Còn nếu trái cây nào chua này nọ thì ăn không sao, còn ngọt quá hay phản chế bớt chứ không gì trơn á. Thứ hai nữa mình phải tập thể dục. Tại ví dụ như nếu mà thường tôi đề nghị bệnh nhân tôi là mua cái máy xe đạp để trước tivi á, tại vì nhiều khi thời tiết trời nóng, trời lạnh, trời mưa, trời gió không tập thể dục được, đúng không? Ai cũng ngồi coi tivi. Thành ra đừng ngồi ghế salon mà ngồi cái ghế xe đạp tập thể dục. Tại cái trọng lượng mình á, cái ghế nó chịu, thành ra không có sợ đau đầu gối, không sợ đau gì hết, mà cứ ngồi đạp đó để đốt đường đi cho mình thôi.
Còn một câu hỏi cuối cùng xin lỗi bác sĩ là cái thuốc warfarin, cái warfarin uống lâu dài nó có sao không bác sĩ?
Cái warfarin này á, là cho cái bệnh cho những người bị phải cần máu loãng, thí dụ như là có những người bị máu đông trong tĩnh mạch, hay là có những người tim mạch đã không đều, máu không lưu thông được, nhiều khi bị máu đông trong tim thì cục máu đông nó lên phổi, nó lên ốc, nó làm cho bị chết. Thì trường hợp đó người ta phải uống Coumadin để warfarin để mà máu loãng đi. Thì cái này á, bắt buộc phải uống thôi, nhưng mà chị biết uống cái này á, phải cẩn thận. Tại vì máu loãng quá nó cũng nguy hiểm. Tại ví dụ như máu loãng quá lỡ đi đường té đập đầu xuống đất, nó chảy máu chút xíu là máu chảy hoài không được, ngừng không ngừng được, không chết. Nên là phải uống. Với điều kiện là chỉ đi bác sĩ để người ta theo dõi cho kỹ thôi, một tháng thử máu một lần. Máu loãng mình phải vừa đúng để không bị máu đông, mà cũng không loãng quá để mà không chảy máu. Nhưng bây giờ á, chị biết khoảng chừng 2 năm nay nó có một những thuốc khác, nó thay thế warfarin, nó tốt hơn nhiều, nó không sợ bị kinh nghiệm đến những thuốc mới bây giờ tên là Eliquis, Seroto. Thì những đó nó làm máu loãng, nhưng mà sao chị?
Nó có an toàn không? Xin lỗi bác sĩ, nó có an toàn không?
Đúng ra chị biết những cái thuốc này là thật sự không thể nào an toàn được trơn, tại vì nó làm máu loãng hơn bình thường, đúng chưa? Nhưng mà so với Coumadin, warfarin á, thì những cái thuốc Eliquis tôi thích nó, tại vì á, người ta nghiên cứu nó tốt hơn warfarin, mà cái dấu hiệu của nó cũng phản phụ, nó cũng ít hơn warfarin luôn. Thế nên nếu được thì thuốc tên là Eliquis là E-L-I-Q.
Yeah,
rồi.
Eliquis,
E-L-I-K-U-I-S, Eliquis.
Ok.
Rồi. Thì chị hỏi chị nói là nếu có những trường hợp máu loãng uống hai loại được, một trong hai, nhưng có những trường hợp đó chỉ được uống warfarin thôi.
Dạ.
Nên chào bác sĩ chị á, chị nói giờ tôi nếu được bác sĩ nghĩ rằng tôi có thể dùng được thuốc Eliquis hay không? Tại thuốc cái này á, sướng một cái là không cần thiếu máu hàng tháng giống như Coumadin, nó tác dụng nó hay hơn Coumadin và phản phụ nó ít hơn Coumadin.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, cảm ơn Minh Nhung nhiều. Dạ, xin chào.
Dạ vâng. Và thời lượng của mình còn khoảng 2 phút cuối nữa thôi. Mình Nhung nghĩ là đủ để bác sĩ trả lời câu hỏi nãy của anh Nhung không ạ?
À? Ok. Mình Nhung biết á, chỉ trong máu mình nó có chất hóa học, nó là sai rồi.
Anh Nhung
đó.
Anh Nhung không có nghĩ là bác sĩ trả lời đủ đâu, tại vì có một vị gọi vào ưu tiên nha.
Rồi
lần sau. Dạ xin chào và xin được biết quý danh.
Hello, em là Khánh. Hello.
Dạ mời anh đặt
câu hỏi.
Mời anh đặt câu hỏi.
Là đau bụng, hỏi bác sĩ là đau bụng mà trên rúng á, nó có triệu chứng gì?
Đau bụng mà trên rúng ở dưới giữa phải không Khánh? Chính giữa, cái gì mà trên rúng nó thường chứ là bao tử á. Bao tử á, nó có hai lý do, chất chua nhiều là một, làm cho sốc bao tử. hay là nhiều khi ăn rau tươi không nấu quá, trái cây không nấu quá, nó vi trùng bỏ tử vào mình. Con vi trùng tên là H. pylori. Thành ra
mà nhắn cho nó đang nghe đau đau.
Thì bây giờ thì tôi nghĩ là Khánh thử mua tự do. Thuốc bây giờ hồi xưa bác sĩ Toàn viết Toàn bây giờ mua tự do hai cái thuốc hay là tên là Nexium. Nexium là Nexium. Nexium 20 mg. Mua Toàn hồi xưa đó là 40 mg. Mua tự do 20 mg. Khánh uống hai viên lên. Thì nó uống cái đó rồi mà tự nhiên nó đỡ đau nhiều là mình biết chắc chua nhiều trong bao tử thôi. Nhưng mà nhiều khi mình cũng nên đi bác sĩ người ta thử vi trùng bao tử cho mình. Thì nếu có vi trùng thì uống trụ sinh 2 tuần lễ. Con đó mà không có mà không biết, mà không chữa nó, trong tương lai làm cho lũng bao tử, lũng đó bao tử.
Dạ.
Đó, thì tôi nghĩ để thôi. Còn bây giờ có một bệnh nữa mà cũng đau cho đó luôn á. Thường thường á, túi mật của mình á, nằm bên phải, phần trên, bên phải ngay dưới bài sườn mình á. Thường thường ăn xong rồi đau cho đó, đau đằng sau lưng, còn buồn nôn là bị sằng mật. Nhưng có những người á, đau người ta không đau chỗ đó mà đau chỗ mà cánh tả hồi nãy là cũng ngay trên bờ tử luôn. Đó, thành ra mà thường thành ra nếu mà cứ đơn giản nhất, nếu uống Nexium hết đau rồi coi như xong đã biết bờ tử rồi. Còn nếu đau kinh niên nữa thì lúc phải đi bác sĩ thử vi trùng bờ tử. Nếu đau mà còn buồn nôn nữa đó thì phải cho siêu âm cái mặt coi có sằng hay không.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Nào không chị Khánh.
Và thời lượng của mình cũng đã hết rồi, mình mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Cảm ơn Minh Dung, quý vị tham dự, xin hẹn lại cho tuần sau. Chào quý vị.
Dạ, cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp trong chương trình lần sau. Xin kính chào.